Ngài Tăng Quốc Viên có nói một niệm không sanh thì gọi là thành, không sanh một vọng niệm, một tập khí thì sự chân thành liền hiện tiền. Không khởi những niệm tham sân si này. Được rồi, ở đây chúng tôi giảng đến câu thứ bảy là chủ đề háo danh. Mà trong lịch sử, những trường hợp vì háo danh mà mất nước không phải là ít. Vào năm Trinh Quán thứ hai, có một lần Đường Thái Tông nói với những cận thần xung quanh, nhà vua giống như là một vật chứa. Chúng tôi nói đến chỗ này, các vị phải nên nghĩ đến, nhà vua giống như là một vật chứa, nhân dân thì giống như nước vậy. Vì vậy nước có hình dạng như thế nào là do vật chứa quyết định. Đường Thái Tông rất trí huệ, ông biết dùng thí dụ. Đoạn này chúng ta nên tiến thêm một bước là áp dụng cho chính bản thân mình. Vua là vật chứa, cha mẹ cũng là vật chứa, con cái là nước, thầy cô giáo là vật chứa, học trò là nước. Đạo lý quân thân sư này tương thông với nhau. Các vị học với chúng tôi, học cường thư trị yếu cả buổi rồi, không nên nói chuyện của nhà vua chẳng có liên quan gì đến tôi. Như vậy thì không được khéo rồi. Như vậy thì tôi rất có lỗi với mọi người, đã lãng phí rất nhiều thời gian của mọi người. Một tấc thời gian, một tấc vàng, không thể lãng phí thời gian của mọi người. Trong đại học có một câu nói: Nghiêu Thuấn xuất thiên hạ dĩ nhân, nhi dân tùng chi. Kiệt Trụ xuất thiên hạ dĩ bạo, nhi dân tùng chi. Các vị xem, vô Kiệt, vô Trụ tàn bạo, ảnh hưởng đến nhân dân. Người dân cũng tương đối là tàn bạo. Vua Nghiêu, vua Thuấn nhân từ nên người dân lúc đó được vua cảm hóa, cũng rất nhân từ. Hoàng đế Đường Thái Tông nói đến: Hạ chi sở hành, giai thị thượng chi sở hiếu. Hành vi của người dân chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ người lãnh đạo, gọi là trên làm, dưới theo. Tiếp theo, ngày nêu lên Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, Lương Vũ Đế, thời Nam Triều. Mọi người có biết hay không? Có quen với ông không? Tôi nói một thí dụ thì mọi người liền nhận ra. Lương Vũ Đế đã gặp Tổ sư Đạt Ma. Nhớ rồi chứ gì? Tiếp kiến Tổ sư Đạt Ma. Thưa đại sư, tôi đã xây cất 480 ngôi chùa rồi, vậy có công đức hay không? Mọi người xem trường hợp này. Lương Vũ Đế tuy là một đời tu hành, danh đã buông bỏ chưa? Rất vất vả. Cái danh này không buông bỏ thì sự nguy hại bao lớn vậy? Ngay cả thánh nhân ở trước mặt mà còn giữ lại không được. Nếu không, nếu như ông không háo danh, Tổ sư Đạt Ma đến phương Đông, người đầu tiên được độ là ai? Là Lương Vũ Đế. Nhưng mà vua đã bỏ lỡ cơ hội, vì vậy phải buông bỏ danh văn lợi dưỡng thì mới có thể có được lợi ích chân thật của kinh giáo. Nếu không thì vẫn là còn cách một khoảng. Không tương ưng, Tổ sư Đạt Ma lòng dạ ngay thẳng, không nói vọng ngữ, liền nói với vua hoàn toàn không có công đức gì. Cái công đức này nó không phải là tâm nhiễm trước, tâm tham cầu, mà là tâm thanh tịnh, bình đẳng mới gọi là công đức. Do đó không có công đức, chỉ có phước đức. Làm công việc thiện nhưng mà tâm nhiễm trước thì chỉ tích được phước. không thể có công đức để thành tựu trí huệ chân thật. Đặc biệt lúc đó vua Lương Võ Đế đang học Phật Pháp và giáo huấn của Lão Tử, vốn là việc tốt. Nhưng nếu như học tập giáo lý thánh hiền mà còn tham danh, các vị xem tôi rất chăm chỉ, mỗi ngày đều tụng kinh, nghe kinh, dụng công 10 giờ đồng hồ, lúc nói rất là đắc chí. Thật sự trong lúc nói thì bản thân đã có tâm danh vọng lợi dưỡng rồi, rất nỗ lực tu hành, chỉ là muốn tu để cho người ta nhìn thấy. Sự chướng ngại của việc háo danh này thật sự là rất lớn. Vào lúc đó, cha con của Lương Võ Đế đối với lời giáo huấn của thánh hiền thì họ hoàn toàn không thể chân thật thâm nhập nỗ lực thực hiện, ngược lại còn chấp vào việc nghe kinh, thường xuyên đi giảng kinh, quên mất đi đôn luân tận phận. Ngay cả những việc nhà vua phải nên làm mà cũng lãng quên mất. Phải lâm triều, phải xử lý việc triều chính, phải thấu hiểu nỗi khổ của người dân, áp dụng đúng lúc sự nhân từ bác ái. Kết quả cuối cùng trở thành đích thân vua Lương Võ Đế thường xuyên đến chùa Đồng Thái giảng kinh Phật. Sau đó thì bá quan cũng không hội họp ở trong triều đình nữa, cả thảy đều đội mũ cao, mặc quan phục, đều đi đến chùa nghe vua Lương Vũ Đế giảng kinh. Mỗi ngày đều giảng về những đạo lý của chữ không. Thật ra người háo danh rất khó giảng được rõ ràng về cái lý của không. Tâm phải thanh tịnh thì mới có thể giảng được rõ ràng cái chân tướng của vũ trụ. Cái tướng không này kết quả là trở nên chấp trước, việc triều chính không lo, quân đội không tập luyện, không áp dụng chính sách của quốc gia. Sau đó thì một vị quan cấp dưới kêu gọi hậu cảnh làm phản, đem binh đến đánh. Kết quả là từ Thượng Thư Lan trở xuống, cả thảy đều không biết điều khiển binh lính, bỏ chạy tán loạn, thậm chí là trên đường chạy trốn, số người chết nhiều vô cùng. Các vị xem chỉnh mãn việc xây dựng quốc gia, kết quả là tai họa chiến tranh, tử vong nghiêm trọng. Vì vậy rất nhiều vị tu hành chân chánh nhắc nhở chúng ta, tu hành không phải rơi vào chỗ không. Trong cái hư danh này, nhất định phải thực hiện từ đôn luân tận phận, từ việc tận hết bổn phận của chính mình. Không tận hết bổn phận thì chúng ta không thể làm một tấm gương tốt cho xã hội. Vậy thì làm sao có thể quan truyền giáo lý thánh hiền? Phải làm việc tận hết bổn phận để người trong thiên hạ nhìn thấy người tu hành tất cả là làm việc gì ra việc đó. Làm mẹ thì đó là một người mẹ tốt, làm lãnh đạo thì đó là một vị lãnh đạo giỏi, làm thầy giáo thì đó là một vị thầy tốt, làm bác sĩ thì đó là một vị bác sĩ lấy từ bi làm gốc. Mọi người nhìn thấy liền nói người học giáo lý thánh hiền quá tốt, xem họ là tấm gương. Cái gọi là vua Lương Võ Đế và người con bị hậu cảnh ép cho đến đói mà chết, không có gì để ăn. Sau này con trai của ông là Hiếu Nguyên Đế kế thừa lên ngôi vua ở Giang Lăng, ở một vùng của Hồ Bắc. Kết quả là ông lại tiếp tục giảng Lão Tử, ở đó giảng liên tục. Bá quan mãi nghe ông giảng. Kết quả là một bộ tộc khác ở phương Bắc kéo quân đến, đánh chiếm Giang Lăng. Vua tôi đều bị bắt giam, vào ngục. Người có học thức lúc đó là vũ tính cảm thán, tể tướng đem quốc gia đại sự làm trò đùa. Những lời nói suông này được xem là dành cho các quan chức có thể dùng để giải quyết những chính sách quan trọng của quốc gia. Chính là đàm quyền thuyết diệu có thể dùng để giải quyết những chính sách quan trọng của quốc gia. Cho nên Đường Thái Tông nói đến chỗ này, ông nói những tình huống này thực tế đáng lấy để làm gương. Vậy thì việc ông học những kinh điển này trở thành việc háo danh, mà còn nói cho mọi người nghe, không có nhấn mạnh việc thực tiễn. Do đó việc háo danh là một tai quả rất lớn. Các vị xem, đưa ra những thí dụ này không phải là quỷ hoại quốc gia hay sao? Vì vậy Đường Thái Tông nói đến điều tôi yêu mến là đạo của Nghiêu Thuấn, là giáo của Chu Khổng. Đây là những lời giáo huấn rất hay để trị thế. Đương nhiên, hiểu được chính xác lời giáo huấn của Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni Phật thì nhất định sẽ quản lý tốt đất nước. Chỉ là do sự hiểu sai mà lại háo cái hư danh, như vậy sẽ có tai họa. Cho nên Đường Thái Tông nói đến đã có những lời giáo huấn của Chu Công, Khổng Tử, Nghiêu Thuấn rồi. Ông như chim thêm cánh, như cá gặp nước. Hơn nữa là nhất định không rời xa những lời giáo huấn này phút giây nào. Cá rời xa nước thì không thể sống. Điều này là vào năm Trinh Quán thứ hai Thái Tông cảm hứng mà nói ra.